thể danh hương, trầm thủy rừng thiền hương xịt nứt, chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lọ tâm mãi cúng danh. Bị kệ danh qua, tâm địa mở ra qua nở rộn, trời có mưa qua vẫn kén thơm, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Hiến dân hương hoa rồi bạch, nguyện nay hương hoa này khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn và tất cả thánh hiền, vừa rời đài quang minh qua cõi nước vô biên, trong vô biên cõi Phật nhận dùng làm Phật sự, xong khắp các chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, cúng dường rồi chí tâm quy mạng lễ, mười phương vô thượng tam bảo. Một lại mấy cái đó đã giảng trước, đây không có lặp lại. Bây giờ tâu bạch lại niêm hương quỳ bạch, kính bạch mười phương đại giác ba đời hùng sư, duỗi tay vàng tiếp độ quần sinh, phóng sáng ngọc soi cùng các cõi. Trộm nghe giờ vừa sang tí, đêm đã nửa rồi, ngọn đèn dĩa bạc đã hầu tàn, đường xá trong thành đều lắng bụi, mấy trận gió mây xanh muôn dặm, một vành trăng sáng giỏi canh ba, lưa thưa rình trúc rây vàng, lấp lánh hoa sân vờn ngọc, hạt oán lặng thinh nơi trướng huệ, vượng buồn kêu mãi chốn rừng tùng, xa xôi xăm đẩu trải ngân hà, vắng vẻ quỷ thần khóc đồng nội, quốc kêu thống thiết mộng điệp say mê, thanh quyển lẻ loi trong rừng rậm, mộng hồn dông rủi ngàn dặm trường, cam chịu ma ngủ quấy rầy luôn, đâu biết đuốc trí hằng sáng rực, ngoài nhà thành phách lạc hồn bay, trong hang quỷ trồng che mắt nhắm, chỉ thích tham mê ngủ nghỉ, đâu biết nếm vị chân như, ham ưa một giấc ngon đến sáng, nào ngại trăm năm cơn chết chờ. Các Phật tử phải nhớ bốn rắn bức bách, chớ quên hai chuột gặm mòn, luân hồi ba cõi chừng nào thôi, quanh quẩn bốn loài bao giờ hết, đường vãng sanh nên bước cần vinh xe dẫn ra, nào là chỗ lao quan quyết định đêm nay phá vỡ, đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ nửa đêm. Cái bài tâu vạch của ngài rất là hay, vừa là văn chương vừa là ý nghĩa. Kính bạch mười phương đại giác ba đời hùng sư, đó là bạch với Phật. Phật là đấng đại giác, Phật là đứng bậc thầy đại hùng đại lực, duỗi tay vàng tiếp độ quần xanh, phóng sáng ngọc soi cùng các cõi. Tay Phật duỗi xuống như cánh tay vàng để làm gì? Tiếp độ quần xanh. Chúng ta thường thấy tượng Phật như tượng Phật Di Đà đứng ở trên cái cụm mây, thì ngài duỗi tay xuống ở chỗ nào? Ở dưới biển, phải không? Dưới biển đó thì có những chúng sanh đang lặn hụp ở dưới, thì ngài đưa cái tay chờ chúng sanh, những người lặn hụp đó đưa cái tay lên với lên để ngài nắm, ngài kéo lên cho khỏi cái biển. Nhưng mà chúng sinh có đưa tay lên không? Cứ mê lặng hợp phương mãi hoài dưới đó. Ngài đưa cái tay mỏi thôi mà không ai chịu đưa tay lên với để ngài vớt, phải không? Đó là cái ý nghĩa để cho thấy rằng Phật, chẳng những Phật Thích Ca, Phật Di Đà cho tới tất cả chư Phật lúc nào cũng duỗi tay tiếp đón cứu vớt chúng sinh, mà chúng sinh thì mắc mê chơi, mắc mê lặn hụp, nói theo tiếng bây giờ là mê tắm biển, phải không? Mê tắm biển cho nên là không có đưa tay để cho ngài vớt đó. Cứ lặn hụp trong biển khổ mà không có chịu đưa tay để Phật vớt ra. Vì vậy mà đây mới dùng duỗi tay vàng tiếp độ quần sinh, phóng sáng ngọc soi cùng các cõi. Thường Phật thuyết pháp hay phóng hào quang ở chỗ nào? Chỗ cái sợi lông ở chặn mài, lông trắng ở chặn mài đó, cho nên nó là bạch hào đó. Thì cái sợi lông trắng ở chặn mài phóng ra hào quang để soi sáng tất cả các cõi đó, mà nhắc nhở chúng sinh thức tỉnh trở về. Như vậy thì duỗi tay vàng tiếp độ quần sinh đó là cái tay từ bi tiếp độ, phóng sáng ngọc đó là sáng trí tuệ để soi cho mọi người thấy, mọi người được tỏ rạng. Như vậy thì luôn luôn Phật dùng từ bi, dùng trí tuệ mà soi sáng cho người đương ở trong đêm tối, cứu vớt người ương chìm ở trong biển khổ. Đó là cái tinh thần của Đức Phật. Trộm nghe, đó là nghe cái gì? Giờ vừa sang tí, đêm đã nửa rồi, tức là giờ tí là canh ba, thì đó là đã nửa đêm rồi. Ngọn đèn đĩa bạc đã hầu tàn, đường xá trong thành đều lắng bụi. Vì canh ba cho nên những cái ngọn đèn thấp ở trong nhà sang trọng bằng đĩa bạc đó lầu lầu lần lần nó tàn lụi. Rồi ngoài đường thì xe cộ, ngựa xe đều nghỉ hết, cho nên nó được lắng bụi xuống. Mấy trận gió mây xanh muôn dặm, một vầng trăng sáng dọi canh ba. Là mấy cái trận gió thổi mây bay đưa đi từ muôn dặm. Rồi ở đây nhìn lên trời thấy chỉ có một vầng trăng sáng dọi xuống lúc nào? Lúc canh ba. Lưa thưa rừng trúc rây vàng, lấp lánh hoa sen vờn ngọc. Bởi vì đêm trăng như đêm nay chẳng hạn, thì thấy cái rừng tre, rừng trúc, nó có những cái chỗ thưa hở, thấy trăng nó dọi xuống giống như là cái rây mà nó rơi xuống. Rây tức là cái gì? Như cái sàn, cái sửa gì đó. Mình rây xuống, sàn sửa thì rây xuống cái gì? Gạo hoặc là lúa. Thì đây rây xuống bằng những cái gì? Bằng những cái vàng, những tia vàng rơi xuống. Rồi lấp lánh qua sân vờn ngọc, gió đùa qua ngoài sân, nó vờn ngọc. Ngọc cái gì? Ngọc tức là ánh sáng ở mặt trăng rọi xuống giống như là ngọc quý. Như vậy thì gió đưa rừng trúc nó lung lai, thấy như là các cái rây mà rây những cái tia vàng xuống. Còn ở ngoài sân, gió đưa những cái cành hoa nó lắc lơ như là nó vờn như những cái ngọc quý. đó là diễn tả đêm, nửa đêm trăng sáng, có vườn trúc, có hoa sân, và hạt oán lặng thinh nơi trướng huệ, vượng buồn kêu mãi chốn rừng tùng. Mấy con hạt không biết nó quán hận ai mà giờ tới khuya rồi nó lặng thinh à, nó không còn kêu nữa, phải không? Chim hạt nó lặng thinh, nó trướng huệ ở trong cái màn trướng, người ta ngủ yên không nghe tiếng nhạc nó kêu nữa, tiếng hạt nó không còn kêu, vượng buồn kêu mãi chốn rừng tùng. Còn mấy con vượng, vượng thì nó ở trong rừng tùng nó kêu mãi. Như vậy thì ở đây ngài diễn tả cái cảnh trong cái buồn bã, hạt thì quán, vượng thì buồn, phải không? Vậy nó không kêu, sở dĩ nó quán hờn ai cho nên nó lặng thinh. Còn mấy con vượng này mà nó kêu mãi là tại vì nó buồn mà nó kêu luôn miệng. Xa xôi xăm đảo trải ngân hà, vắng vẻ quỷ thần khóc đồng nội. À, ở trên xa xôi tức là trên trời cao đó, sao xăm sao đảo nó đã trải trên cái dải ngân hà. À, sao xăm sao đảo thì ở đây giải thích xăm tức là tên một cái ngôi sao trong nhị thập bát tú. À, là một vì sao trong nhị thập bát tú. Còn sao đẩu là tên một chùm sao, có nam đẩu thì 6 ngôi sao, bắc đẩu 7 ngôi sao, tiểu đẩu 5 ngôi sao, gọi chung là chùm sao bắc đẩu. À, cho nên gọi là đẩu. Xăm đẩu, xăm là tên một ngôi sao trong nhị thập bát tú, tức là 28 vì sao, nó là một. Còn đẩu là tên một chùm sao, có nam đẩu 6 ngôi sao, bắc đẩu 7 ngôi sao, tiểu đẩu 5 ngôi sao, cộng chung gọi là chùm sao bắc đẩu. Thì như vậy ở đây nói rằng ở trên trời cao thì thấy có cái chùm sao xăm, sao đảo nó trải dài theo cái dải ngân hà, vắng vẻ quỷ thần khóc đồng nội. Còn ở ngoài đồng nội nó vắng vẻ quá, dường như quỷ thần đang khóc ở ngoài đó. Cuốc kêu thống thiết mộng điệp say mê. À, còn chim cuốc thì nó kêu mãi ở ngoài những cái bụi, những cái lùm. Còn ở trong phòng thì mình sao? À, mình còn đương say mê trong những giấc mộng. Thân quyển lẻ loi trong rừng rậm, mộng hồn dông rủi ngàn dặm trường. Cái thân quyển quá này lẻ loi trong rừng rậm, tức là ở trong thôn, trong xóm nằm một mình, mang cái thân quyển quá nằm một mình. Nhưng mà cái hồn mộng của mình á, thì nó đi cả ngàn dặm trường. Có khi thấy thân thì đương khuya nằm ở trên núi, phải không? Mà cái mộng của mình, mộng hồn của mình nó đi đâu? Nó về tới thành phố Sài Gòn, phải không? Như vậy thì thân thì ở đây mà cái hồn mộng nó đi đâu, phải không? Đi xa xôi vô kể. Cam chịu ma rủ quấy rầy luôn, đâu biết đuốc trí hằng sáng rực. Chúng ta cam chịu bị con ma ngủ đó, nó quấy rầy, nó quấy rầy cho thiệt là nó làm cho say mê, phải không? Con ma rủ ngủ nó làm cho mình say mê. Mà khi mình đương ngủ say mê đó đó thì đâu biết rằng mình vẫn có cái đuốc trí nó hằng sáng rực ở trong mình. Như vậy thì chúng ta say xưa ngủ, thì trong khi say sưa ngủ đó là lúc tối tăm mờ mịt. Khi bị con ma ngủ nó che mờ, che tối đi, chúng ta vẫn có cái trí tuệ sáng rực sẵn mà chúng ta không có chịu đốt, không có chịu thắp lên, phải vậy không? Mà nếu muốn thắp lên thì phải làm sao? Phải chịu khó ngồi dậy, đi rửa mặt rửa mày, kéo chân ngồi kiết già, đó là thắp đuốc trí rồi đó, phải không? Còn cái nằm ì để nhắm mắt đó thì vị con ma ngủ nó quấy đầy, nó làm cho mê sai. Ngoài nhà thành phách lạc hồn bay, trong hang quỷ trồng che mắt nhắm. Đó. Ngoài nhà thành á, thì phách lạc hồn bay, lúc đó đi chơi, thấy không? Đi tản mát chỗ này chỗ nọ đủ thứ. Rồi trong hang quỷ trồng che mắt nhắm, thường thường ở trong nhà Phật, nhất là trong nhà thiền, lúc nào mà mình bị tối mò mờ mịt đó thì đó gọi là ở trong hang quỷ. Giả sử mình đưa ngồi thiền nhắm mắt rồi lâu lâu gật cái, lúc đó ở đâu? Ở tại thiền đường hay ở trong hang quỷ? Tuy ngồi thì ngồi tại thiền đường, nhưng mà mình đó, mình đương sống trong hang quỷ, phải không? Vì hang quỷ là cái chỗ tối tăm. Vì vậy mà quý vị nhớ cái tu hành của mình là luôn luôn phải thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ, phải ra khỏi cái hang quỷ, chứ đừng có để ở trong cái mê mờ tối tăm đó. Cho nên nói trong hang quỷ trồng che mắt nhắm, con mắt nhắm mà trồng bị bít vô trong, cho nên rồi ngủ say sưa. Và khi ngủ say sưa thì lúc đó mình thuộc về người tỉnh hay người mê? Mình thuộc về cái người đàng hoàng hay không có đàng hoàng? Thì khi mê rồi thì nó hết đàng hoàng, thấy không? Tỉnh thì đi đứng nói năng khôn ngoan lẹ làng sạch sẽ, mà mê rồi thì nằm ì thì cái gì cũng dơ dáy trần, phải không? Không có làm chủ được, thì đó là cái rất đáng buồn. Vậy mà ta thích cái nào? Thích tỉnh táo sáng suốt đàng hoàng ha, thích nằm để say sưa rồi lôi thôi dơ dáy, thích cái nào? Không ai dám nói thích cái nào. Lẽ ra ai cũng phải nói câu mạnh mẽ rằng thích, thích tỉnh táo sáng suốt đàng hoàng, phải không? Nhưng mà nếu nói cái đó sợ e cho thêm giờ thích nữa, cho nên không ai dám lên tiếng. Thích mà không dám lên tiếng. Bởi vì chúng ta tu thì ai cũng ham hết á, ham tu, ham tỉnh, ham giác ngộ, ham thành Phật. Nhưng mà rồi cái ham ngủ nó cũng khó theo luôn, thấy không? Cái ham ngủ nó cũng còn đeo theo, chứ nó chưa bỏ được. Cho nên cái kia ham thì ham, mà cái nọ cũng vẫn còn ham nữa, nên rồi nó thua. Cái ham ngủ có vẻ hơi mạnh hơn chút. Đó. Chỉ thích tham mê ngủ nghỉ, đâu biết nếm vị chân như. Đó. Nếu mà mình thích, mình ưa ngủ nghỉ thì lúc đó là không có nếm được cái vị chân như. Có được ngồi yên tỉnh táo, mọi hoàn cảnh xung quanh đều im lặng, chừng đó mình mới nếm được cái vị chân như, phải không? Chứ còn nằm mắt nhắm khò khò đó thì không có vị chân như bao giờ. Cái đó là vị gì? Cái đó là cái vị sai của ma ngủ đó, phải không? Ham ưa một giấc ngon đến sáng, nào ngại trăm năm cơn chết chờ. Câu này thật là buồn ha. Mình ham, mình ưa, nằm xuống muốn ngủ một giấc, đánh một giấc tới sáng, thích lắm. Nằm xuống cái đánh giấc ngon tới sáng, đó thích lắm. Nhưng mà nào có ngờ, đâu có sợ, cái cơn chết nó đang chờ trực sẵn bên mình. Bởi vậy cho nên vì nhớ tới cái chết nó chờ trực bên mình, cho nên ngủ ít ít nữa, phải không? Ngủ thiếu thiếu nữa, để lo giải quyết chuyện sinh tử. Chứ ở đó mà ngủ hoài thì ai mà giải quyết sinh tử cho mình? Đó là cái lời nhắc nhở để cho mình tỉnh, mình không có mê. Các Phật tử phải nhớ bốn rắn bức bách, chớ quên hai chuột gặm mòn. Hai cái này là điển tích ở trong nhà Phật. Bốn rắn bức bách là sao? Tứ xà đồng niết đó, tức là bốn con rắn mà nhốt chung trong một cái lồng hay là một cái chậu. Vậy vì trong kinh Phật, đây là trích ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói người ngày xưa có một người nuôi bốn con rắn độc chung trong một cái chậu lớn. Bốn con rắn độc đó, nó không ưa nhau, con này cắn con kia cắn con nọ, cắn liên miên. Mà cái người nuôi đó phải đem thức ăn này nọ nuôi nó, rồi cũng phải điều hòa, con này cắn con kia thì phải can. Mà cứ như vậy mà lo can bốn con rắn và lo cho nó ăn, lo cho đáo để một hôm nào đó cái hũ nó ngã xuống cái rồi mấy rắn mạnh ai nó chạy, thì cái người đó làm sao? Cái người nuôi lên sao? Cái người đó lại kiếm bốn rắn khác nuôi nữa. nuôi đã rồi cũng tới chừng một hôm nào đó cái hũ chậu ngã ra, cái nó bốn con cũng mỗi con chạy mỗi nơi, cái rồi người đó chớ với cái rồi kiếm cái bốn rắn khác nuôi nữa. Cứ nuôi vậy một lần, hai lần, ba lần, cả trăm ngàn lần, quý vị nghĩ có đáng thương người đó không? Họ làm việc hữu công hay là vô công? Cứ đem bốn rắn độc về nuôi, nuôi đã là đến ngày nào cái nó ngã, cái hũ ngã cái nó chạy tứ tung, cái rồi mình chơi với đó, rồi đem bốn khác nuôi, cứ như vậy, rồi đợt này đợt khác nuôi hoài trăm ngàn muôn đợt, cứ tiếp tục nuôi, thì mình nói cái người đó là người sao? Mê hay tỉnh? Ngu hay là sáng? Sao? Đáng thương không? Như vậy thì cái người đó thật là cái người làm việc của giả càng, phải không? Cứ ra nai cái công sức của mình ra, làm cho đã rồi kết quả tay không, rồi ra công sức làm nữa kết quả tay không, cứ vậy mà làm hoài, đời này sang đời nọ tiếp tục làm mãi, thật là uổng công vô ích, phải không? Mà cái người thích làm vậy đó là ai ha?
Ai? Như vậy thì bốn con rắn nó không ưng ở với nhau thì mình nên sao?
Nếu cái người sáng suốt á, bốn con rắn là khi nó không ưng ở chung với nhau, nó muốn đi á, thì mình sao? Lúc đó mình cười hay mình khóc? Nên cười hay nên khóc? Đó, nói một lẽ thật nghe thì cái hạt biết rằng nó không bao giờ nó ở chung suốt kiếp được, nó là kẻ thù với nhau nè, thì nó hợp là thế nào một ngày đó có kẻ hở cho nó nhảy à. Như vậy thì khi nó còn ở, mình ra công nuôi là cực là một, rồi ra công can nó nữa là hai. Hai cái cực đó là nhọc nhằn quá. Nếu mà chừng nào nó không thuận, có cái duyên mà nó nhảy tứ tán mỗi con mỗi góc, nó đi đâu đi, thì lúc đó lẽ ra mình vỗ tay mình cười, tôi hết nợ rồi, thấy không? Cười tôi hết nợ, chứ đâu có cái lẽ mà khóc tiếc. Tiếc không?
Vậy mà chúng ta bây giờ lại khóc tiếc bốn con rắn, và khi nó sắp ly tán thì lúc đó là tiếc, không còn để mà mình nuôi, không còn để mà mình can nữa, phải không? Đó. Thì nuôi nó, nuôi bốn rắn đó là bốn rắn nào? À, rắn đất, rắn hổ đất đó, rắn nước nè, rắn lửa, hổ lửa đó, rồi rắn hổ mây đó, gió đó, mấy cái rắn đó mà nhốt chung vô, nhốt chung vô rồi cái nó cứ cắn lộn nhau hoài, phải không? Cho nên là quý vị ngồi thật kỹ gẫm lại coi mình cả ngày làm cái gì. Thiếu đất thì kiếm đất bỏ vô nuôi nó, thiếu nước thì kiếm nước vô nuôi nó, phải không? Rồi thiếu gió thì đem gió vô, cứ nuôi cả ngày đã cực rồi, mà lại cái này cái kia nó không thuận với nhau, nó đầy lộn đó. Nếu mà thằng này ăn hiếp thằng kia thì mình phải can, phải không? Ví dụ như lửa mà nó hơi thắng hơn nước ấy, thì phải kiếm gì mát đem vô liền để chế ngự nó, tức là can nó cho nó qua lại. Rồi như vậy thì cả ngày mình cứ lo nuôi lo can thôi, rồi tới lụi đội tới chết. Chết tức là một ngày đó nó đi ra hết, mỗi đứa mỗi nơi. Thì như vậy khi mỗi đứa đi mỗi nơi á, lúc đó nếu mình là kẻ tỉnh á, thì cười tôi hết nợ mấy chú rồi, phải không? Không bao giờ tôi muốn nuôi mấy chú nữa, cái này không. Cái tết này vừa đi ra cái tiếc quá, thương tiếc khóc lóc đó, cho nên được kiếm cái khác vô nuôi nữa. Nuôi như vậy đời này đời nọ không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cứ tiếp tục mà nuôi như vậy. Cho nên Phật mới thương mình, thương mình đương ở trong luân hồi muôn kiếp muôn đời chịu cực chịu khổ mà không ra khỏi, bị gì thương mấy con rắn quá, thấy không? Thương rắn cho nên nuôi hoài không có dừng. Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta biết bốn con rắn nó không có tốt, nó không có hòa, thôi thì ngày nào nó ưng đi thì cho mấy chú đi, phải không? Mấy chú đi mình cười thôi, cười cho mấy chú đi, thì đó là cái người nuôi rắn khôn, phải không? Còn nó gần đi mà khóc thì sao? Thì đó là cái người nuôi rắn mà dại quá, phải không? Dại quá. Thì giờ quý vị kiểm lại cái chúng ta thuộc là loại nào, khôn hay dại? Khôn hay dại? Khôn bộ mình không có sáng suốt chút nào hết, phải không? Đó là một cái vấn đề mà Phật muốn dụ để cho chúng ta hiểu rõ cái cuộc sống này. Nếu mà chúng ta cứ đuổi theo lo gìn giữ bốn người rắn đó thì uổng đi một kiếp, không có lợi ích gì hết. Đó. Rồi tới câu kế, chứ nói cái gì nữa? Chớ quên hai chuột gặm mòn. Hai chuột nó gặm mòn là gặm sao? À, ở đây là một câu chuyện Phật thí dụ ở trong kinh. Phật thí dụ thế này, Phật nói có một cái người tử tội, nhà vua mới cho quân lính dẫn ra rồi thả hai con voi tới giày họ, xét xác họ. Nhưng mà khi thả ra khỏi khám, ông mừng quá, ông cấp đầu ông chạy, thì hai con voi nó đuổi theo, đuổi nà theo. Khi mà hai con voi đuổi nà theo, cái người đó chạy, chạy cái bất thần thấy con cái giếng. Cái giếng kia thì người đó biết cái giếng nó hơi cạn, nhảy xuống giếng để trốn hai con voi. Nhưng mà khi nhảy xuống giếng thì thấy ở dưới đáy giếng có ba con rồng phun lửa, phun lửa lên. Cái quảng có cái sợi dây bìm bìm gì đó nó thòng xuống, cái người đó mới nóng cái sợi dây đó phăng lên. Phăng lên thì lên nửa chừng trong nhóm lên trên. Lên trên thì hai con voi nó đã trực rồi, còn tuột xuống thì ba con rồng nó phun lửa cháy. Thì khi nó còn đeo đũng đẳng ở giữa chừng giếng, thì bên này có một con rắn, bên kia một rắn, bốn con rắn nó thè lưỡi ra, nó muốn đớp. Bốn con rắn độc nó trực đớp. Thì người đó sao? Hết lối đi rồi, chỉ còn đeo cái sợi dây đó mà chờ chết thôi. Trong khi đang đeo sợi dây đó, lại vô tình ở trên này có hai con chuột, chuột trắng chuột đen, chạy qua cái cạm chút, chạy qua cạm chút. Thì quý vị tưởng tượng cái người đó cái nguy hiểm tới cỡ nào, còn được bao lâu. Vậy đó mà bất thành, có bầy ong mật bay ngang, ngang nó làm rớt có mấy năm giọt mật. Người đó liếm được cái thích quá, cái say mê, quên tất cả cái nguy hiểm xung quanh. Đó, cái vụ đó Phật cũng nói cái gì? Tất cả chúng ta sanh ra đây, chúng ta có phải là cái người mang cái án tử hình không? Phải không? Chúng ta là những người mang án tử hình. Có sanh thì nhất định có tử, cho nên cái tử nó trực sẵn cho chúng ta. Đó là cái án tử hình, là vụ cho cái chú mà bị án tử hình thả ra đó. Thì hai con voi đó để ví dụ cái gì? Ví dụ hai cái khổ, hành khổ và hoại khổ. Nghe thân này có ra thì bị hai cái khổ. Hành tức là nó vô thường, từng sát na, từng giây phút đổi thay luôn luôn. Hoại khổ tức là tới khi nó nát. Người hai cái đó nó đuổi theo cái thân này không rời đó. Cho nên Phật dụ hai con voi nó rượt nó đuổi. Thì khi mà chạy chết đó, chạy trốn cái hành khổ, cái hoại khổ đó, người ta lại nhảy xuống cái giếng. Cái giếng thì lại có ba con rồng, nó phun lửa lên. Ba con rồng đó là chỉ cho tam độc đó. Ba cái độc, ba cái độc nó đốt mình, phải không? Quý vị có bị ba cái đó đốt không đó. Rồi muốn tránh ba cái đó, phăng cái sợi dây leo lên nửa chừng giếng. Nửa chừng giếng thì bên nay bốn con rắn, bốn thành giếng nó ló đầu ra, nó chụp cắn. Thì bốn rắn đó là hồi nãy bốn con rắn mà ở chung một cái nhà đó. Thì bốn rắn đó nó chụp cắn, cho nên không dám dựa vào chỗ nào hết. Thì chỉ còn đeo sợi dây mà không có thể lên, cũng không thể xuống. Nhưng mà khi đó bất thần có mấy con ong nó làm rơi mấy giọt mật, cái liếm cái mê quá, cái quên hết cái chuyện khổ sở xung quanh. Năm giọt mật đó là dụ cho gì? Ngũ dục. Ngũ dục là gì? Ngũ dục đó nói theo hai nghĩa. Nghĩa thông thường thế gian là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài tức là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng. Rồi thực tức là ăn ngon, rồi thùy là ngủ cho kỹ. Vì năm cái đó cái người ta quên hết. Còn nói theo trong nhà Phật chuyên môn á, thì tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái đó nó làm cho người ta say mê. Sống trong cái nguy hiểm cơ cực tột cùng đó mà quên lĩnh, quên mình nguy hiểm. Như vậy thì trên hai chuột chạy qua chạy lại, nó gọng cái sợi dây đó. Đó là để Phật dụ cho cái gì? Ngày qua đêm lại, chuột trắng là ngày, chuột đen là đêm. Ngày qua đêm lại, ngày qua đêm lại, thì cái tuổi thọ mình sao? Nó mòn từ từ. Mà mòn thì chừng mà tới cái mức nào đó thì sao? Đứt cái thì rớt đâu? Rớt xuống giếng thì tan mạng, phải không? Vậy đó,
sống trong cái nguy hiểm tột cùng, mà chỉ vì có năm cái giọt mật nhớ xíu xíu ấy mà ta quên hết cái nguy hiểm. Nghĩ con người tỉnh hay là mê, năm giọt mật có tới đâu, phải không? Vậy đó mà người ta say mê, quên rằng phải làm sao ra khỏi cái nguy hiểm đó. Bởi vậy cho nên đây ngài mới nhắc chớ quên hai chuột gặm mòn. Đó. Qua cái thí dụ trong kinh rồi thì chúng ta thấy cái cuộc sống của mình, quý vị thấy nó là bình an là bất an, lúc nào cái hiểm nguy nó cũng trực sẵn, mà ít ai nhớ hiểm nguy, chỉ nhớ mình đương bình an, mình đương sung sướng, mà không nhớ tới cái hiểm nguy. Bởi không nhớ không biết, cho nên khi cái hiểm nguy tới thì la thì khóc đó, khổ sở. Còn nếu mà biết rõ, mình thấy tường tận vậy thì cái hiểm nguy tới mình cười thôi, chuyện đương nhiên là như vậy. Luân hồi ba cõi chừng nào thôi, quanh quẩn bốn loài bao giờ hết. Ngài đặt câu hỏi như vậy, mình cứ mê theo năm cái giọt mật đó thì cứ đi trong luân hồi ba cõi chừng nào mới thôi, rồi luân hồi trong lục đạo chừng nào mình mới hết, đến bao giờ mình mới hết. Đó là hai cái câu đặt lại cho chúng ta phải thức tỉnh. Đường vãng sanh nên bước, cành vinh xe dẫn ra. Đường vãng sanh này tức là mình đừng hiểu theo cái nghĩa thông thường, mà vãng sanh nói là vãng sanh tịnh độ này kia đó, đó là một cái lối hiểu thông thường. Vãng sanh tức là cái đường thoát ra đó, cái đường đi ra đó, thì mình phải gấp mà bước. Tại sao tôi nói như vậy? Vì câu sau cành vinh xe dẫn ra, nhớ trong kinh Pháp Hoa mà cái phẩm nào đó dụ nhà lửa đó, quý vị nhớ không? Đó thì cái thí dụ nhà lửa, khi mà cái nhà đương cháy hùng hục, có mấy đứa con trưởng giả ở trong nhà, nó say mê vui chơi với nhau, nó không chịu chạy ra, thì ông trưởng giả mới tìm phương tiện muốn kêu nó ra. Vì nó ham chơi quá cho nên mới đặt ba chiếc xe đó. Ba chiếc xe, xe gì? Xe hươu nè, xe nai nè, xe trâu. Nó ba cái cỗ xe đó. Mấy đứa bé nó thấy có xe nó ham quá, nhờ có xe cho nó chạy ra khỏi nhà lửa. Thì đó, đây cành vinh xe dẫn ra, đó là phải vinh ba chiếc xe đó đó. Nhưng mà khi ra rồi, ông trưởng giả cho xe gì? Xe bạch ngưu, xe trâu trắng đàng hoàng. Đó là để nói chúng ta đương quanh quẩn ở trong cái nhà lửa tam giới, bây giờ phải nương ba xe là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát để vượt ra, chứ đừng có lẫn quẩn ở trong. Đó là cái lời nhắc nhở của ngài. Nào là chỗ lao quang quyết định đêm nay phá vỡ. Chỗ lao quang, lao quang là chỗ nào? Lao là chỗ tù ngục đó. Ở chỗ tù ngục thì ngay trong đêm nay mình phải vượt ra khỏi ngục tù. Đó là nói theo cái nghĩa thông thường. Còn cái nghĩa mà trong nhà thiền á, thì chữ lao quang này lại còn có cái nghĩa khác. Bởi vì trong nhà thiền hay dùng theo cái tông lâm tế thì hay dùng tam quan, mà tam quan thì một là tổ sư quan, hai là lao quan, ba là trùng quan. Lao quan này nếu nói nó theo thiền là cái cửa thứ hai là lao quan, rồi cửa thứ ba là trùng quan. Thì như vậy nghĩa là chúng ta phải vượt ra khỏi tất cả cái ải ngăn trở để chúng ta tới cái chỗ giác ngộ viên mãn, chứ không có nên mắc kẹt trong đó. Đó là Ngài muốn nhắc. Ngay ở trong cái đêm tối ngủ ngon này, chúng ta phải gan dạ thức dậy tu hành để vượt ra khỏi tất cả cái trói buộc giam hãm chúng ta ở trong cái tù tội hay là trong ngục tù tam giới. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ nửa đêm. Đó là cái lời tấu bạch rồi, bây giờ tới cái lời sám hối. Sám hối căn thân, chí tâm sám hối. Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm. Không sám lỗi trước, có tánh hối sau. Đó là cái lời tổng quát, căn nào cũng có mấy câu này, để nhắc cho chúng ta thấy rằng mình từ thuở nào đến giờ đã quên mất cái bản tâm đi, không biết con đường chánh, vì vậy mà lẩn quẩn ở trong ba cõi, ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sở dĩ rơi trong ba đường khổ là vì sáu căn sai lầm, tạo tội tạo nghiệp mà phải chìm trong ba đường khổ. Bây giờ phải sám hối những cái lỗi trước thì mới có thể tránh được những cái lỗi sau. Nghiệp căn thân là tinh cha quyết nghệ chung hợp nên hình, năm tạng trăm hài cùng nhau kết hợp, chấp cho là thật quên mất pháp thân, sinh dâm sát trộm bèn thành ba nghiệp. Đây là nói cái thân tổng quát, nó kết hợp từ tinh cha quyết mẹ mà thành cái hình này, trong đó có năm tạng, trăm hài, hài tức là các cái đốt xương rồi đó, cùng nhau kết hợp. Thực ra nếu mà ngồi lại mình tu, nhìn lại mình, quý vị thấy cái thân này tức cười, nó chỉ là một cái sườn bằng xương, phải không? Bằng xương có cái sườn, rồi cái nó cột lại bằng sợi gân, miếng sợi dây gân nó cột lại cho nó dính mấy cái xương dính lại, rồi cái nó tô đắp bằng thịt, bằng máu, rồi ở ngoài cái nó bọc lớp da, chứ có gì hết trơn, phải không? Cái sườn nó là xương, rồi từ cái sườn bằng xương đó rồi cột dính lại với nhau bằng những sợi dây gân, rồi những sợi dây gân đó tô đắp bồi vô một lớp thịt rồi máu, rồi ngoài cái bọc lớp da để thay đó là mình, phải không? Mình là cái đó đó, chứ không có gì hết. Nhìn thấy từng lóng, quý vị thấy không? Mằng từng lóng xương dễ thấy quá. Đó là tâm hài đó. Năm tạng, năm tạng là tạng gì ha? Đó, những cái tạng là tâm can đó, tỳ phế vân vân đó, thì cái đó là cái năm tạng. Thì những cái nó kết hợp với nhau, rồi chấp cho là thật quên mất pháp thân. Mình chấp cái thân do tinh huyết cha mẹ hợp thành, rồi có năm tạng trăm hài, cho đó là thân mình thật, cho nên quên mất cái pháp thân đi, rồi sinh ra các cái tội, nào là dâm, là sát, là trộm, nên thành đã ba nghiệp. Bây giờ nói ba nghiệp của thân đây. Nghiệp sát sanh là luôn làm bạo ngược, chẳng khởi nhân từ, giết hại bốn loài, đâu biết một thể, nghĩa là mình luôn luôn mình làm những việc bạo ngược mà không có khởi cái lòng nhân từ, giết hại bốn loài. Bốn loài là gì? Thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, tất cả những cái loài đó đó chúng ta đều giết hại nó. Đâu biết một thể, thiệt ra tất cả